Nam mô a Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô a Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 19 tháng 3 năm 2022. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có giờ pháp thoại hàng tuần với nhau. Đại chúng tối nay có khỏe không? Thưa đại chúng, mình có cái quyển Ngũ Bách Danh Quan Âm. Sau này mình in lại bằng tiếng Âm Hán, và ở phía dưới là cái phần dịch tiếng Việt. Nếu mà quý vị hành trì cái quyển sám pháp này ở tại nhà đó, thì quý vị có thể lễ bằng tiếng Việt. Tại vì tiếng mình lễ tiếng Hán ở chùa đó, là bởi vì mình có cái phần đại chúng hòa theo câu Quán Thế Âm Bồ Tát, để cho cái âm điệu nó, cái buổi lễ nó hay. Cho nên mình dùng tiếng âm Hán rồi đại chúng hòa theo. Còn nếu như trường hợp mình ở nhà mình á, mình ở nhà mình lễ đó, thì mình cứ lễ thẳng bằng tiếng Việt thôi. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát 42 tay. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát ngàn tay ngàn mắt. Mình lễ vậy chi? Để thứ nhất là mình hiểu. Mình là vừa lễ mà mình hiểu cái danh hiệu của Ngài. Thì khi mình hành trì ở nhà thì mình nên hành trì như vậy. Còn ba cái câu mà niệm khi mình lễ xuống: nguyện cho con tiêu tất cả tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Thuộc thì đọc hết ba câu. Không thuộc á, mình đọc một câu cũng được, một câu tổng hợp thôi: nguyện cho con tội chướng tiêu trừ. Ai thuộc bài bản thì mình nói từng câu, không thuộc thì mình nói một câu cũng được. Đừng làm gì để làm chi? Để cái tâm mình nó không có tán loạn trong khi mình lễ Phật. Vừa xưng hiệu Bồ Tát hay hiệu danh hiệu Phật xong, và trong khi mình lạy xuống, mình vẫn chánh niệm mình đang nguyện cho việc gì. Thật ra thì cái đó là gì? Đó là mình đưa cái năng lực vào trong cái từng cái hành động của mình. Cũng giống như là mình thuộc mấy cái bài kệ, mình làm việc gì mình đọc kệ, để cái đó là để cho cái tâm tư của mình đó, nó lúc nào nó cũng đi chung với cái sự việc của mình, và không để cho cái tâm mình nó nghĩ lâu lung tung. Và đó là cái lòng từ của chư tổ. Ở bên ngày xưa là các tổ là muốn giúp cho mình, trợ duyên thêm cho mình, cho nên các tổ mới soạn thành những cái bài kệ như vậy để cho chúng ta học thuộc lòng. Và khi học thuộc lòng thì mỗi một việc làm của chúng ta đọc cái bài kệ đó lên, thì cái tâm mình có mặt với cái trong cái lúc đó. Thí dụ mình nâng bát cơm lên mình ăn, thay vì mình nâng chén cơm lên cái tâm mình nó nghĩ tùm lung tung, hoặc là thậm chí không muốn nghĩ gì hết không, thì bây giờ cái tâm mình nâng bát cơm lên thì tự nhiên một cái ý niệm lành nó khởi lên: ai ơi nâng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Nghĩa là mình biết rằng mình đang bưng chén cơm này mình lên mình ăn đấy, rất là nhiều sự khó nhọc. Hay là mình đọc: bưng cái bát cơm lên, vạn vật tranh sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Dụ như ngay bây giờ đây, chúng ta đang ngồi an ổn ở đây, chúng ta được đời sống không lo lắng đây, thì ở đâu đó chiến tranh đang bùng nổ, người dân tán loạn, đời sống khó khăn, và những nơi, có những nơi dịch bệnh vẫn chưa thật sự là đã hết. Ngay cả mình ở đây cũng thế thôi. Mặc dù là chính phủ đã bỏ bớt đi những cái luật rồi, nhưng không có nghĩa là dịch đã hoàn toàn không còn. Và thậm chí ngày nào mình cũng thấy tin tức đăng, bữa nay mấy trăm người, mấy trăm người. Cho nên là khi mình đọc như vậy đó thì mình thấy rằng cái thứ nhất là mình thấy được sự may mắn của chính mình. Và khi thấy may mắn như vậy, mình bằng lòng tất cả những gì đang có mà không có một chút gì gọi là phiền muộn nữa. Thí dụ lỡ ăn mà nó có nguội chút thì mình thấy rằng vẫn đỡ hơn là không có để ăn. Bây giờ mình học tiếp Kinh Đại Bi, chủ đề là trách nhiệm Phật trao, chiều nay là kỳ thứ 40. Và bây giờ chúng ta nghe đến hôm trước á, cái đoạn mình học lúc trước á, là Đức Phật nói rằng á, có hai hạng người quý ở trên đời này. Một là người nói Pháp, hai là người chí tâm nghe Pháp. Nghe Pháp thì ai cũng nghe, nhưng mà cái vấn đề ở đây là chí tâm để nghe. Cũng giống như lại Phật ai cũng lại, nhưng mà có chí tâm đảnh lễ không? Đảnh lễ thì ai cũng đảnh lễ, nhưng mà chí tâm đảnh lễ nghĩa là đem hết tâm của mình hướng về cái đó. Còn không thì lễ cho có thôi, thì cái đó gọi là cầu danh, lễ cầu danh. Còn mình đứng trước Phật mà mình lễ có tư duy, có quán chiếu thì những cái lễ nó khác. Cho nên mình làm việc gì mà mình để cái tâm mình vào trong đó thì cái đó gọi là chí tâm. Chí tức là cái mình hướng tới đó, mình đưa cái tâm mình về cái chỗ đó. Cho nên ta kêu chí hướng đó. Mình phải đưa cái hướng về cái mục tiêu đó, cái mục đích đó. Thì Đức Phật nói như vậy xong đó, thì bây giờ Đức Phật bèn nói bài kệ: lành thai bậc trượng phu, chánh kiến tăng trí tuệ. Nếu người dứt nghi hoặc, phàm phu được sáng suốt. Thấy bậc thánh lòng vui, được ở chung càng vui. Nếu là kẻ phàm phu, không được vui như thế. Bài kệ nè: lành thai bậc trượng phu. Chữ lành thai là mình dịch từ tiếng Hán là thiện tai, tiếng Phạn gọi là sa thú. Ở bên truyền thống của Nam truyền, khi mà các sư tụng một bài kinh xong thì đại chúng hòa theo: sa thú, sa thú, sa thú. Bây giờ Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam thì cũng đọc nguyên câu đó bằng tiếng Phạn hai lần, rồi đọc một câu tiếng Việt: sa thú lành thai. Tiếng Hán đọc là thiện tai, thiện tai. Mấy sư Lâm, Võ Thiếu Lâm lấy cái cây tích trượng mà dỗ người ta chết cái rầm: thiện tai, thiện tai. Ngã Phật từ bi. Lành thai tức là tốt thai, tốt lắm, lành lắm, hay lắm. Có chỗ dịch là tốt lắm, tốt lắm. Lành thai bậc trượng phu, tức là quý thai, đẹp thai người trượng phu. Pháp Hòa đã giải cái chữ trượng phu này ở những cái bài trước. Trượng phu không phải là người vai to, thịt bắp, không phải là người cao lớn, mà trượng phu là tâm nguyện mình phải lớn. Có thể mình nhỏ con lắm, yếu ớt lắm, nhưng mà cái tâm trí của mình rất là vững chãi và rất là rộng lớn. Thậm chí có những người mà cao to, thân rất to rất lớn, nhưng mà tâm lượng nhỏ bé quá, cũng không gọi là trượng phu. Cho nên trượng phu không phải ở cái tướng trượng phu. Tướng thì đẹp rồi, nhưng mà nếu mình có luôn được cái tánh trượng phu nữa thì trọn vẹn một cái người trượng phu. Lành thai bậc trượng phu. Cho nên các người nữ mà đi tu á, cũng được gọi là trượng phu đó. Dám làm cái chuyện lớn là bỏ một mái tóc. Tại vì đối với người nữ là mái tóc là đẹp nhất. Mình dám bỏ được cái mái tóc của mình, mình dám bỏ được những cái ăn mặc đẹp đẽ của mình. Lành thai bậc trượng phu, chánh kiến tăng trí tuệ. Chánh kiến là gì? Là cái thấy đúng. Mà cái thấy đúng là cái nhân, thì cái quả nhất định là có trí tuệ. Cho nên chánh kiến tăng trí tuệ. Người có chánh kiến thì làm sao mà không tăng trí tuệ được. Cho nên mình làm việc gì mình phải có chánh kiến. Chánh kiến là gì? Cái thấy của mình cho nó đúng đắn. Thí dụ như mình người ta làm gì đó mình thấy phớt qua mà mình chưa rõ câu chuyện đó, cái đó cũng chưa gọi là chánh kiến nữa. Mà thí dụ như mình thấy xong rồi á, mình pha vào, mình thổi vào cái thấy của mình thêm cái chánh tư duy, cái nghĩ đúng, thì nó làm cho cái trí tuệ mình nó trọn vẹn. Hồi nãy tôi thấy vậy đó, thì đúng anh thấy vậy đó, nhưng mà nhiều khi cái câu chuyện nó không như anh thấy, nó không phải như anh thấy. Thấy là một việc, mà cái sự việc gì nó xảy ra, lý do nào sự việc nó có mặt, cái sự việc như vậy. Cho mình thấy chỉ là cái thấy đúng như mình đã thấy, nhưng mà phải có thêm cái tư duy ở trong đó, cái suy nghĩ nữa, cho nên gọi là chánh kiến, chánh tư duy. Ở trong Phật giáo mình có một cái giáo lý mà hầu như Phật tử là phải biết đó, giáo lý Bát Chánh Đạo. Nếu Bát Chánh Đạo là gì? Là tám con đường chân chánh, tám con đường chân chánh. Và chính cái con đường chân chánh này nó dẫn mình trở thành ra một đời sống chân chánh. Như vậy á, nếu nói cho đúng á, là thật sự không có tám con đường, mà chỉ có một con đường thôi. Con đường đó là con đường chánh đạo. Nhưng mà cái chánh đạo này nó được thể hiện, nó được trọn vẹn thành một con đường chánh đạo qua tám cách. Đó là trong đó phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Phải đủ tám cái này để gọi là con đường đó là một con đường chân chánh. Cũng giống như nói đơn giản, cái người đó đời sống của họ rất là mẫu mực, rất là đẹp, không phải chỉ có cái chánh kiến không. Rồi cái chánh, ảnh không có chánh tư duy, ảnh không có chánh ngữ, không có chánh nghiệp, làm sao gọi là đời sống đẹp. Vậy thì một người mà nó tập hợp đủ cả tám thứ vào trong con người đó thì con người đó mới gọi là trọn vẹn. Cho nên nó nói đúng ra là đạo chỉ có một con đường thôi, nhưng mà con đường này nó được nuôi dưỡng, nó được làm đẹp bởi tám thứ: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Cho nên chánh đạo giống như một cái thân cây, còn tám cái kia đó, đây là cành nhánh, nó nuôi dưỡng và nó làm cho cái cây này rất là đẹp. Con đường đi này, đời sống này rất đẹp nếu mỗi người, mỗi hành giả đó có đủ tám cái này. Cho nên đạo đế, người ta 37 phẩm trợ đạo, nhưng mà cái mà cốt lõi người ta muốn nói đó, tám con đường này. Cho nên người có chánh kiến thì có trí tuệ. Cái thấy đúng thì không bao giờ. Tại sao? Tại vì mình thấy đúng mà có thêm chánh tư duy thì làm sao mình nói bậy được. Cho nên nhất định phải dẫn tới chánh ngữ, phải không? Mà mình cứ tập riết cho cái đời sống mình nó thành một cái thói quen như vậy. Việc gì mình thấy mình phải tư duy cho rõ ràng, rồi mình nói năng cho đàng hoàng, lâu ngày nó thành ra một cái thói quen như vậy, gọi là chánh nghiệp. Cái nghiệp của người đó không có tà, không có sai lệch, rất là chánh. Rồi đi truyền bá cái điều đó một cách đúng đắn, gọi là chánh tinh tấn. Có nhiều khi mình siêng, mình làm những cái điều nó không đúng mà cứ làm hoài, cũng một dạng tinh tấn đó, siêng đó. Nhưng mà siêng không có đúng thì gọi là tà tinh tấn. Chánh kiến tăng trí tuệ. Nếu người dứt nghi hoặc, nếu mà cái người nào mà họ dứt được những cái nghi hoặc ở trong lòng, nghi là cái điều mình nghi ngờ, mà cái nghi ngờ này nó làm cho mình bị tối tâm, không có khai mở. Mình nghi cái gì mình cứ hỏi, thì khi mà hỏi ra rồi cái phiền não không còn. Đôi khi có những cái nghi á, nó làm cho mình phiền, gọi là nghi hoặc. Có những cái nghi đó là mình khổ. Thí dụ như là quý vị nhớ, trong cuộc sống của mình cái chuyện nghi ngờ nhau là không thể tránh. Nhưng mà nếu mà mình nghi ngờ người đó mà mình để cho cái nghi đó nó trở thành ra cái gì đó nó phiền mình, cái đó gọi là nghi hoặc. Nếu người dứt nghi hoặc, phàm phu được sáng suốt. Phàm phu là những người sống rất bình thường, sống rất phàm tục, người phàm, ta kêu là người phàm mà. Mà hễ người phàm thì mắc gì? Mắc thịt. Người đời thấy nói người phàm mắc thịt. Tại mình là người phàm cho nên mắc mình là mắc nhục nhãn. Mắc nhục nhãn là mắc thịt này. Mắc này kêu mắc thịt, mắc nhục nhãn. Nhưng mình có tu rồi, mình chuyển cái nhục nhãn tăng lên chút đi. Thiên nhãn, thấy xa xa, thấy rộng rộng. Thiên nhãn, thí dụ như mình gặp cái thời buổi khó khăn, thôi thì cái gì mình hà tiện được mình hà tiện, để dành phòng khi mình không có. Tại bây giờ cuộc sống nó rất là bấp bênh. Thí dụ vậy đi. Có một cái nhìn xa, có một cái nghĩ xa, lo xa. Nhưng mà mình nhớ ôi lo làm chi cho xa. Nhưng mà phải có. Người có lo xa thì không có phải gặp cái, không có phải những cái nạn nó gần. Cho nên thấy như vậy cũng là một hình thức thiên nhãn. Mặc dù chữ thiên là trời, mình thấy có một cái gì nó nhìn nó, mình nhìn cho nó thoáng chút. Nói đơn giản là nhìn thoáng chút. Đến khi nào mà mình có thêm Phật pháp nữa là mình pha vào trong cái nhìn của mình đó, con mắt của mình đó, bây giờ từ cái thiên nhãn nó tăng lên là pháp nhãn, tuệ nhãn, đến một ngày nào đó lên tới Phật nhãn. Mỗi con mắt này thôi mà mình biết nhìn một cái thôi là năm thứ nhìn khác nhau. Đó, như bình thường mình giờ là phàm, người phàm mắt thịt. Nhưng mà khi mình đi chùa, mình nghe pháp rồi thì phải tăng lên, tăng cái nhục nhãn lên thành ra thiên nhãn. Còn nếu mà mình được cái thiên nhãn mà thêm này là thêm một chút nữa là pháp nhãn thôi. Pháp nhãn là gì? Là nhìn tất cả các pháp đều có cái Phật pháp ở trong đó. Thí dụ bây giờ mà đó mình nói trời ơi tôi nhìn nó tôi muốn ưa, tôi thấy ghét lắm. Thí dụ vậy đó. Bây giờ pháp nhãn pha vô nó sao biết không? Thôi người nào cũng có những cái tật, những cái nghiệp, đừng có phiền hà chi, nhìn cái đẹp của họ để mình thương. Đó là pháp nhãn đó. Tức là mình nhìn các pháp, pha thêm chút Phật pháp vô. Mình nghe các pháp, mình pha chút Phật pháp vô, mình sa va được tốt, khỏe khỏe được chút. Đó là mình mới nhìn bằng pháp nhãn thôi. Còn nếu mình nhìn tuệ nhãn, mình thấy được gì? Túc nghiệp. Thấy được cái nghiệp duyên của họ. Còn cái pháp nhãn là mình nhìn, mình thấy các pháp, mình pha chút Phật pháp vô để mình chấp nhận tạm thời, để mình ôm ấp được người đó. Nhưng mà nếu mà người nào mà có tuệ nhãn, Phật nhãn vô đó rồi, người ta còn thấy nó sâu sắc hơn gì nữa. Tất cả đều có nghiệp duyên của nó hết. Tại sao cùng một nhóm con mà có đứa thì nó sung túc đầy đủ, có đứa thì nó thiếu thốn, nó gặp quá nhiều những cái hoạn nạn, nghiệp hết. Thì khi mình thấy như vậy đó, và với cái mình đã nhìn được bằng cái Phật nhãn, bằng cái tuệ nhãn như vậy đó, thì mình lấy cái pháp ra mình ứng xử. Có những đứa mình sẽ thương, cái đứa nào khó khăn mình thương hơn. Nhưng mà thương như thế nào để những đứa khác không cảm thấy phiền với cái cách thương của mình, ganh tị đó. Ồ, cho nên là cuộc sống, cái sự tu tập nó được ứng dụng vào trong đó. Phàm phu được sáng suốt, thấy bậc thánh lòng vui. Cái người mà người ta sáng suốt rồi, người ta thấy mà, thấy ai mà có một cái gì hay á, thấy thôi là đã vui rồi. Hồi nãy quý vị thỉnh thoảng quý vị nghe cái bài không? Vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm ngàn phiền não sạch không. Chỉ cần thấy thôi là phiền não mình rơi rụng hết. Trời đất ơi, mấy thanh niên mà gặp người đẹp mà còn nói vừa gặp em một cái lòng anh gì đó, đó người phạm nhau thấy những cái sắc tướng bình thường mà còn rơi rụng kiểu đó, huống chi mình thấy được bậc thánh không? Cho nên thấy được bậc thánh như thấy Phật thì phiền não sạch không. Cho nên khi mình thờ Phật á, là mình lựa cái tượng cho đẹp, không phải là mình cầu kỳ, nhưng thờ thì phải trang nghiêm. Để chi? Để những lúc nào mình rối rắm, mình phiền muộn, mình lớn, mình nhìn Đức Phật, Tự nhiên cái hình ảnh của Đức Phật làm mình lắng dịu xuống. Bốn tượng Phật cô gửi lên rất là đẹp, chùa ai cũng thích đó. Mình nhìn, mình thờ Đức Phật mà mình nhìn như thế nào mà tự nhiên cái lòng mình nó lắng xuống. Cho nên hình ảnh Phật quan trọng lắm. Vừa rồi có hai vợ chồng trẻ lắm, lên xin con mới có cái nhà mới, con muốn thầy hướng dẫn cho con thờ Phật. Nó chỉ cái phòng, chỉ phòng thờ. Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ cái nhà nó đẹp như vậy đó, mấy đứa phải ráng tìm một cái tủ cho nó đàng hoàng về để thờ. Tự nhiên nhà đẹp dễ bắt hai cái miếng dán lên để thờ Phật, nhìn nó đâu có, tự nhiên cái nhà nó cũng giảm cái giá trị nữa. Mà như vậy đó, mình cũng đưa chưa nói lên được cái tâm của mình đối với Tam Bảo. Mình ở cái nhà quá trời làm bàn thờ, không phải là Phật đòi hỏi cái đó, nhưng mà sắc tướng luôn luôn nó làm cho con người khởi tâm. Rồi Hòa dặn á, kiếm cái tủ mà nhìn Phật ngang cái tầm nhìn của mình, để Phật tuốt ở trên cao, mỗi lần hấn diện ngó nhìn. Đã vậy rồi mỗi lần thắp nhang phải trèo leo, rồi bữa nào té cái rầm nó sao con mới thắp nhang và không phù hộ. Con tưởng con thắp nhang Phật phù hộ, mới cúng quá trời, tha thiết dân cúng quá trời, mà tự nhiên bước xuống trật chân té rầm. Cho nên thờ Phật không có leo trèo. Không phải gì, đâu phải mình khỏe hoài đâu, phải không? Có những lúc mình già yếu rồi sao đấy. Đó rồi đâu phải lúc nào mà mình cũng cẩn thận được đâu. Cái xảy ra bất cẩn, mà hơn nữa nó không có trang nghiêm. Cho nên mình để Phật làm sao mà nhìn cái tầm nhìn của mình, để mà khi mình khổ, mình buồn, mình phiền muộn gì, mình lại mình nhìn Phật. Hay là thậm chí mình xưng tán cái bài, xưng tán cái bài sen quý nở đài giác ngộ. Đó sen nở lên một đài giác ngộ, hào quang chiếu rạng mười phương, trí tuệ vượt tầm pháp giới, từ bi thấm nhuận non sông, vừa thấy dung nhan điều ngữ, trăm ngàn phiền não sạch không, hướng về tán dương công đức, tinh chuyên đạo nghiệp vun trồng. Mình đọc lên cái tự như cái tâm mình nó giao cảm, được gặp thêm cái hình sắc của Phật nữa. Cho nên thấy bậc thánh lòng vui, được ở chung càng vui. Còn giờ mình ở chung rầu lắm, tại vì bị dòm ngó hoài. Thấy bậc thánh lòng vui, được ở chung càng vui. Nếu là kẻ phàm phu không được vui như thế. Thường thường á, mình ở chung với ai á, mà người ta luôn luôn người ta để ý, người ta chỉ dạy mình á, đôi khi mình hơi phiền. Sống chung mà cứ dòm ngó tôi hoài không thích. Nhưng mà nếu người mà có tư duy một chút á, mình mừng lắm, lúc nào mình cũng được sự chỉ dạy. Thường thường quý vị để ý á, con mình mà còn nhỏ đó, thì lúc nào mình cũng quan tâm mình chỉ. Nhưng mà khi mặc dù nó vẫn là con mình, nhưng mà giờ nó thành người lớn rồi, nó có chồng có vợ rồi, giờ muốn la nó cũng đâu dám nói như trước nữa. Thậm chí muốn nói gì phải nhìn nét mặt nữa. Bữa nay con nó vui nó buồn mà dám nói, nó lạng quạng nó sực lại. Phải không? Cho nên cái người mà thấy cái người tốt, cái bậc cao mà mình thấy thôi là đã hoan hỷ, mà được sống chung càng hoan hỷ. Cho nên hồi xưa các vị thầy á, cái chữ hòa thượng á, hòa thượng á, dịch nghĩa là gì? Hòa thượng dịch nghĩa là lực sanh. Hòa thượng cũng có nghĩa là, hòa thượng có hai nghĩa, một là thân giáo sư, hai là lực sanh. Thân giáo sư là gì? Nghĩa là người thầy mà chỉ dạy đệ tử qua cái đời sống, ngay cái đời sống của họ, bằng cái cách sinh hoạt của họ. Ví dụ như là mình thường thường á, mình lấy cái áo tràng, cái mình giơ tay lên mình mặc, thì mình nghĩ mặc áo tràng thì mặc vậy thôi, với mặc sao. Nhưng mà không ngờ khi mình đi vào mình thị giả cho hòa thượng á, thì mình thấy hòa thượng lấy cái áo xuống, hòa thượng choàng lên người của ngài, xong rồi ngài mới lấy cái tay ngài đưa vô, lấy cái tay đưa vô. Ồ, thì ra người tu mình mặc áo tràng vậy đó ha, không có dơ nách dơ dơ tay lung tung. Thường cái cách mặc áo trong chùa đó là không phải như quý vị mặc xưa nay đâu, dơ tay Thường thường ta mặc áo tràng là ta cầm cái vũ cái áo ra, xong người ta tròn lên cái thân vậy này, hoặc là ta để lên vai, xong ta lấy cái tay này ta để vô thôi. Thấy hòa thượng làm vậy, ồ, học cái cách đó, thì hòa thượng đó dạy cho mình qua cái thân giáo của ngài, cái cách sống của ngài. Mình ăn khúc bánh mì nó khô queo khô đét, cái mình dục mình rác đi. Tự nhiên bữa đó mình ngồi mình thấy hòa thượng bẻ miếng bánh mì ra chấm vô cà phê, hay chấm vô sữa, hay chấm vô một tô mì nước vậy, không có phí miếng bánh mì. Ờ hen, hay á. Thay vì mình phí bây giờ mình đi mua giò chả quẩy về, tưởng sao nướng cho cứng lên cũng thả vô nước ăn à. Có phải không? Ăn giò chả quẩy mà ăn với cháo ăn nó mềm lắm chịu nghe, phải nướng cho giòn lên, tưởng sao nướng giòn thả vô nước cho mềm ăn. Ngộ không? Người mình nó rắc rối. Thì cái chữ hòa thượng đó, cái nghĩa thứ nhất là thân giáo sư, gần hòa thượng, có những cái cách sống, có những cái hành xử rất là hay. Hồi nhỏ thật ra là Pháp Hòa ít khi nào mà được trực tiếp mà dạy cái gì lắm, nhưng mà mình cái tâm mình nó tha thiết trong sự tu hành, cho nên bất cứ vị thầy nào, hòa thượng nào làm cái gì mình chỉ nhìn thôi là mình biết làm. Pháp Hòa đi xuất gia chứ Pháp Hòa đâu có học đắp y, không có học đắp y, không có học chuông mỏ, không có học tụng kinh, không có học nghi lễ gì hết, ai đâu dạy. Nhưng mà thấy quý ngài làm mình học, cho nên Pháp Hòa là một cái người vô phước nhất. Đi học chứ thật sự vô tu chứ chả có lớp lan gì hết trơn, lan ban thì cả đống, không có lớp lan gì hết trơn. Nhưng mà cái tâm của mình không có gì ngoài tu hành, cho nên việc gì quý ngài làm mình để ý mình học. Từ cái đắp y, từ cái làm phép sái tịnh, thí dụ vậy. Chứ có ai mà là nè thầy bữa nay thầy dạy cho này thầy dạy, không có. Cho nên thân giáo sư. Rồi cái thứ hai là gì? Cái nghĩa thứ hai của chữ hòa thượng là gì? Lực sanh. Gần hòa thượng á, mình sanh được cái đạo, cái ngài có cái lực, ngài sanh ra cái lực để mình hưởng được cái lực đó. Hay nói ngược lại là mình gần các ngài, mỗi ngày cái năng lực của mình nó sanh thêm, không có bị lui sụt. Cho nên á, mình có phước lắm mình mới được đi làm thị giả. Thị giả là cái người gần thân, không phải là quý ngài. Thật sự ở trên phương diện giúp đỡ đó, thì các hòa thượng cần có một người trẻ đi theo để giúp đỡ cho mình. Nhưng mà cái chính yếu là chính cái gì thị giả phải quan niệm rằng mình đi theo thầy để mình học. Nhưng mà có đôi khi mình không khéo thì mình sanh một cái gì, phải không? Sanh một cái ngã mạn. Trên vua dưới tôi, ai muốn gặp hòa thượng phải qua tôi. Tôi là người điều khiển hết mọi thứ vậy. Cái đó nó trật rồi, nó dở rồi. Lực sanh là mình gần các ngài, mình phải sanh được cái tâm tu hành, tâm cung kính, tâm khiêm cung. Dù mình có được như vậy cũng không có tự mãn, tự hào. Hồi sáng này có một nhóm quý Phật tử ở xa đến, thì các vị là lần đầu tiên, coi như hồi nào giờ không có nghĩ tới chuyện tu hành đi chùa vậy đó. Thì tự nhiên gần đây được nghe mấy cái bài pháp thoại tìm tới thăm. Thì cuối cùng khi ở trong buổi nói chuyện thì Pháp Hòa chỉ nói đơn giản một điều thôi: mục đích của đạo Phật tu để làm gì? Là để chuyển nghiệp. Con người mình ai mà không có những cái nghiệp xấu, phải không? Bây giờ mình chuyển cái nghiệp đó để làm chi? Nếu nói về cái nhân quả hiện đời là mình được người ta thương. Quý vị công nhận không? Thí dụ bây giờ cái người đó hồi đó họ kỳ cục lắm, mà bây giờ thay đổi được cái tánh kỳ cục họ, mình thương không? Đó, thành ra cái người mà chuyển nghiệp á, hỏi là như vậy thì tôi chuyển được cái nghiệp, tôi được cái gì? Ngay đời này thôi, rất nhiều người sẽ thương quý mình, tại vì mình biết chuyển cái nghiệp của mình. Nhưng đó là cái phước hiện tại. Còn cái phước vị lai là gì? Theo cái nghiệp tốt đó mà mình tái sinh. theo cái nghiệp tốt mà tái sinh. Thí dụ mình hiền lành, mình dễ thương thì mình cũng sanh về cái môi trường hiền lành dễ thương. Còn mình thuộc hàng cà thì mình sẽ đi về cái nhà cà hết. Không, thành thử ra tới hồi mình đặt, tại vì cô đặt một câu hỏi là bây giờ cô muốn hỏi là chết đi đâu, đi theo cái nghiệp của mình. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa nói bây giờ quý vị là người Việt Nam phải không? Bây giờ quý vị đi đâu chơi cái ăn một chập cái tự nhiên mình muốn đi kiếm nhà hàng Việt Nam. Mình là Phật tử coi đi tới đâu chơi họ ở đây có chùa không? Mặc dù ở đây mình chớ hề mình đi chùa, nhưng mà hãy đi tới chỗ khác cái hỏi ở đây có chùa không? Là thậm chí mình thường đi chùa rồi, cho nên đi tới chỗ nào đi nữa thì mình cũng sẽ hỏi có chùa không? Tại cái nghiệp của mình là một nghiệp người, một người con Phật, một Phật tử, đi tới đâu cũng muốn tìm chùa. Hay là nghiệp của người Việt Nam, ăn gì ăn cũng phải trở về chén cơm. Thì cái nghiệp cũng vậy, nó theo đó mà nó tái sinh. Như vậy thì mình tu là để mình có cái trí tuệ, mình nhận ra cái nghiệp của mình. Cái nghiệp là gì? Là cái thói quen sống của mình thôi. Nhưng mà cái điều thói quen đó là tốt hay xấu? Nhưng mà hễ nó tốt thì phải phát triển nó lên nữa, còn nó xấu thì chuyển đi. Chỉ vậy, chuyển để làm chi? Chuyển để ngay cái phước đời này thôi. Ai cũng trân quý người chuyển nghiệp đó. Cho nên người ta mới có cái câu đó: đồ tể mà bỏ đau thì cũng thành Phật. Cái người xấu mà họ biết thay đổi là cái người trân quý, mình phải quý họ chứ. Giờ cái người đó nói trời ơi, cái người này bữa nay vô tới đây hả, nó trời thần đất lỡ lắm. Nó trời thần đất lỡ nó mới vô tới đây. Và nó trôi vô tới đây là mình biết là nó có chuyển nghiệp rồi đó. Chứ thiếu gì chỗ trời thần đất lỡ đang chờ nó. Nhưng mà tại sao nó vô? Mà nó vô tới đây nghĩa là nghiệp nó chuyển, nó trôi, trôi sao trôi vô tới đây. Và trôi vô tới đây là bắt đầu chuyển nghiệp. Nhưng mà không khéo đó, không khéo thì vô đây nghiệp tốt cũng chuyển, mà chuyển nghiệp tệ dữ nữa. Là tại sao? Tại vì mình không có, mình chỉ nghe pháp mà không có chí tâm nghe, và không có chí tâm thực hành thì không thay đổi được. Nhiều khi cái môi trường nó còn tăng trưởng cái nghiệp mình lên nữa. Phải cẩn thận. Các vị thường dạy sao? Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, chưa phải là thánh thì chớ có tin cái tâm mình. Tại cái tâm mình nó thay đổi dữ lắm. Thương, buồn, vui, ghét, đủ thứ, một ngày nó đổi mấy chập luôn á. Hồi xưa nghe thiếu cái người đó đâu, mình đi kiếm, đâu rồi, đi đâu vậy, tôi kiếm muốn chết. Vậy mà giờ ai nhắc, đừng nhắc tên nhỏ đó, đừng nhắc tên anh đó, cái người kia. Hồi xưa không có, kiếm hoài, là thích quá, vắng chút chịu không nổi. Mà bây giờ chỉ nghe tới tên thôi là mình đã phiền não rồi. Thì cái tâm mình nó thay đổi cỡ nào. Cho nên hàng ngày phải tu tâm. Tu tâm phải đơn giản như con người nghĩ, phải biết tâm mình là gì. Cho nên thấy bậc thánh lòng vui, được ở chung càng vui. Nếu là kẻ phàm phu không được vui như thế. Bình thường không bao giờ mình vui được vậy đâu. Cho nên mình gần được bậc hiền lành không phải là đơn giản. Vì vậy cho nên nẻ nang Như Lai vì ý nghĩa ấy mà nói rằng người đầy đủ phạm hạnh gọi là bậc thiện tri thức. Cái người mà đầy đủ cái phạm hạnh là gì? Là cái hạnh lành, cái hạnh trong sạch gọi là phạm hạnh. Người đầy đủ phạm hạnh gọi là bậc thiện tri thức. Và những người bạn lành thì tâm lành luôn luôn tiếp nối nhau tuôn chảy. Nếu là người bạn lành thì cái sự lành nó luôn luôn nó tiếp với nhau, nó tuôn chảy. Vì sao vậy? Này A Nan, nếu có người được gặp bậc thiện tri thức thì tâm lành liền phát sinh. Tâm lành đã phát sinh thì liền có niềm tin. Niềm tin đã có thì làm việc gì cũng đều là việc lành. Hồi nãy mình đọc Ngũ Bích Danh Quan Âm, trong đó có một câu là vong thất tâm nguyện của mình. Tức là không có quên mất cái tâm đó. Còn trong Kinh Hoa Nghiêm dạy á, nếu mà mình quên mất cái tâm bồ đề của mình á, thì việc gì mình làm á, nó đều là gọi là việc của ma. Vong thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp. Nếu mà mất thôi, quên thôi đó nha, chỉ quên thôi đó, chứ không phải là mất, vong là quên, mình quên đi. Mình quên thôi là mình đã bị cái việc làm của ma nó lôi rồi. Cho nên trong này nói, tâm lành đã phát sinh thì liền có niềm tin. Niềm tin đã có thì việc làm gì cũng đều là việc lành. Tất cả việc làm đều lành, tức là pháp lành. Mình làm cái gì mình phải có niềm tin. Và niềm tin đấy không phải là tin cạn, tin ẩu, tin mà gọi là mê tín. Mà cái niềm tin đó là cái tin, tin nó có sáu cách tin. Tin mình gọi là tự tin, tin người là tin tha, tin cái việc này mình làm nó sẽ đưa tới kết quả tốt gọi là tin nhân tin quả, rồi tin mỗi cái hình thức mình làm nó đều có cái ý nghĩa trong đó gọi là tin sự tin lý. Sự là sự việc, lý là cái đạo lý mà nó được ẩn tàng trong cái công việc đó. Nhờ tin như vậy cho nên việc gì mình làm mình cũng làm hết lòng. Niềm tin đã có thì làm việc gì cũng đều là việc lành. Tất cả việc làm đều lành, tức là pháp lành. Hễ việc gì mình làm nó lành thì cái đó gọi là pháp lành. Đã được pháp lành tức là được an trú trong pháp lành. Nếu mà mình được cái pháp lành thì mình lại sống với nó, mình an trú trong cái pháp lành đó. Thí dụ như mình niệm Phật, mình thấy cái pháp niệm Phật này rất là hay, giúp cho mình rất là nhiều trong cái vấn đề tịnh tâm, an trú trong cái pháp lành đó. Mình ngồi thiền, thấy cái cách ngồi thiền này giúp cho mình được tốt lắm, đó là pháp lành đó, an trú trong đó. Cho nên đó, nếu mà mình may mắn mình chọn được một cái pháp lành nào đó thì mình an trú trong cái pháp đó. An trú trong pháp lành thì đối với chư Phật Thế Tôn tâm luôn chí thành kính trọng. Đối với pháp và tăng cũng vậy, tức là đối với Tam Bảo. Nếu mà mình đã có được cái an trú đó rồi á thì đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng mình không có thay đổi, kính trọng. Sẽ tiếp nhận được giới mà các bậc thánh quý kính, đó là giới tự tại. Giới tự tại là giới làm sao? Nghĩa là cái khi mình giữ giới thường thường á, mỗi người mình á, ví dụ như mình là cái người giận đi, mình thường dễ giận thì mỗi khi giận lên mình sẽ nói tầm bậy. Thì bây giờ mình cố gắng mình giữ dữ lắm. Ai mà nói gì mà nghe nó lùng bùng lỗ tai, mà ngực bắt đầu nó đã, tim bắt đầu nó thình thình, mặt bắt đầu đỏ. Thôi đừng ở đây nữa, lát nữa tôi nổi cơn tôi lên tôi không có kèm được, tôi nói bậy bạ được, phiền nữa, thôi để tôi bước ra chỗ này. Mình cứ tập như vậy, lâu ngày á, cái tâm mình nó thuần á, sao giờ á, ai nói nặng tôi cũng nghe, tôi cũng biết mà, tôi không có còn khởi phiền muộn gì nữa hết. Này là mình được tự tại với nó rồi. Pháp Hòa hay ví dụ á, ví dụ như là mình lỡ mình tập hút thuốc, cái mình nghiền thuốc lá đi. Trời ơi, lúc đầu mà mình mới bỏ đó nghe, đừng có tới gần mấy người ta đang hút, sao mình chịu nổi? Tại vì mình đang trên cơn, mình trên con đường bỏ thuốc thôi chứ chưa được thuần mà. Đến khi nào mình thuần thục cái chuyện bỏ thuốc rồi, ngồi trước mặt người hút thuốc tự tại, không có bị ràng buộc gì hết. Cái đó gọi là giới tự tại. Cũng giống như có một thầy lên nói với Phật, nhiều giới quá con giữ không có nổi. Phật nói thôi bây giờ ông giữ một giới được không? Mới dạ được. Trời, từ 250 giới mà xuống còn có một giới, ngon quá rồi. Đức Phật nói ông giữ cái giới tâm. Giới tâm là giới làm sao? Cái giới ý, ý tâm ý của mình đừng dính mắc, đừng khởi với gì hết thì có tội lỗi nào sanh đâu. Tất cả tội lỗi là từ đâu sanh? Từ cái tâm của mình. Thí dụ bây giờ người ta để đồ này nè mà mình không có cái tâm ăn cắp, đi ngang ngàn lần nó vẫn còn nguyên à. Còn mình mà có tâm ăn cắp rồi, ngàn người đi ngang còn nguyên, có mình đi tới mất. Tại vì sao? Tại vì mình đã khởi tâm với nó. Thấy không? Vậy thì tất cả cái sai lầm là từ cái tâm mà tốt, tâm thiện, tâm bất thiện của mình thôi. Cho nên khi mà mình đã thuần thục rồi á, để vẫn bình thường. Hồi nhỏ mấy chú tiểu mới vô tu á, đang ăn mặn ngoài mà giờ đi vô chùa ăn chay. Thì cái thời gian như vậy á, mỗi lần mà đi đâu á, thầy trò mà có dịp dẫn nhau đi đâu á, Pháp Hòa thường hay né những cái chỗ mà đồ ăn nó thơm nó ngon lắm, không có dẫn đi ngang, tại sợ mất công nó sanh tâm, đúng không? Nhiều khi nó đi ngang cái tiệm bán thức ăn mặn đi, mà hồi nhỏ nó thường ăn đó, mặc dù nó không ăn nhưng mà nó liếc một cái hay là nó khởi tâm, hoặc là trong lòng nó thèm, nó khởi tâm. Cho nên hồi nhỏ đi đâu dẫn đi, Pháp Hòa ít có dẫn đi, né những cái chỗ đó. Nhưng mà khi mà lớn mà ăn chay lâu ngày nó thuần rồi, có nhiều lúc đi ngang cái tiệm đó rồi Pháp Hòa hỏi có thèm không? Dạ không. Mà không biết có thiệt hay không mình không biết, phải không? Nhưng mà ở đây ý Pháp Hòa muốn nói là khi mình chưa thuần một cái gì á, thì mình phải tìm cách mình tu tập với nó dữ lắm. Nhưng khi mình thuần rồi, cho nên cái gì tự tại là gì? Mình có mình ở trong đó mà mình không có nhiễm gì hết. Mình không có nhiễm gì hết, tại vì mình không thích. Còn ví dụ như cái người mà người ta có cái nghiện chơi game đi, con nít bây giờ quý vị thấy không, nó không rời khỏi được cái máy, mà thậm chí nó sẵn sàng bỏ ăn luôn. Cho nên là khi đến khi nào mà nó biết giờ nào nó học bài, nó cất cái máy đó, giờ nào nó ăn, nó dẹp cái máy, nó không có bị ràng buộc nữa. Nó vẫn chơi nhưng mà nó không có bị cái chuyện chơi game đó dẫn nó lố giờ, thì mình biết là nó có được sự tự tại. Cho nên á, an trú trong pháp lành thì đối với chư Phật, Thế Tôn, tâm luôn chí thành, kính trọng, đối với Pháp và Tăng cũng vậy, sẽ tiếp nhận giới mà các bậc thánh quý kính, đó là giới tự tại, giới được người trí tán thán. Cái tự tại này nó cũng có nghĩa là gì? Mà nó cũng là một cái nghĩa của chữ giới. Tại vì chữ giới có nghĩa là biệt giải thoát. Biệt giải thoát là sao? Anh giữ được giới nào, anh liền giải thoát với giới đó. Thí dụ bây giờ mình có năm giới đi, cư sĩ Phật tử giữ năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không rượu chè. Mình giữ được một giới nào là mình tự tại với giới đó. Thí dụ bây giờ mình giữ được cái giới rượu chè, cờ bạc, xì ke, ma túy, giữ được cái giới đó mà tâm không ràng buộc với cái giới đó, thì ai có rượu cũng không dính. Thậm chí bây giờ người ta nói tôi đưa tiền anh chơi bài cờ bạc cũng không chơi, tôi không có phải dân ghiền cái đó, tự do thoải mái. Cho nên giữ được cái đó là mình giải thoát với giới đó. Cho nên chữ giới còn được dịch là biệt giải thoát. Giới đưa đến niết bàn. Cái giới này nó có những cái công năng ha. Tự tại, được người trí tán thán, đưa đến niết bàn. Có một người trí nào mà bây giờ ví dụ như xin phép là mình nói, không phải mình nói, bây giờ ví dụ một cái người đó, người ta bất chấp người ta làm cái điều sai, thì cái người mà người ta bậc trí thì người ta đâu có tán thán. Cũng giống như bây giờ chiến tranh đi, những người mà người ta yêu thích hòa bình, người ta không bao giờ tán thán cái chuyện chiến tranh. Thì bây giờ cái người đó họ có cuồng loạn cỡ nào đi nữa thì người trí cũng không tán thán. Cho nên khi mình làm cái điều, mình không có làm một cái điều đúng thì người trí không tán thán được. Vì vậy mà Ngài Phổ Hiền á, trong 10 hạnh của Ngài đó, hai cái hạnh đầu á, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Kính trọng thì tôi vẫn kính trọng, nhưng mà xưng tán là phải tùy tùy việc mà tôi xưng tán á. Cái việc đó không có đáng xưng tán là tôi không ca ngợi được. Cái việc gì lành tôi mới tán thán. Đâu có ai mà lên nói đây là một anh gì đó hen, ảnh đã từng ăn trộm, ăn cắp và thành công rất lớn. Trừ trường hợp ảnh là một người rất là dở như vậy đó, mà ngày nay ảnh đã bỏ ác, ảnh đã làm lành, ảnh đã sống tốt, cái đó tán thán. Còn chứ không ai mà đi tán thán một cái người dở cả, người làm xấu cả. Này A Nan, bây giờ Đức Phật đưa ví dụ này: A Nan, như mây làm mưa. mây bốc lên làm mưa, đã trút xuống đầy hố nhỏ, hố nhỏ đầy rồi thì tràn qua làm đầy hố lớn, hố lớn đầy rồi tràn qua làm đầy sông nhỏ, sông nhỏ đầy rồi thì tràn qua đầy sông lớn, sông lớn đầy rồi thì tràn ra làm đầy biển cả. Như thế đó, này A Nan, nếu có người thiện nam hoặc tín nữ được nghe lời Phật dạy thì liền có căn lành. Có căn lành rồi thì được gần bậc thiện tri thức, gần được bậc thiện tri thức rồi thì được gặp người bạn lành, gặp được nhiều bạn lành tức là được ở trong dòng chảy lành. Được ở trong dòng chảy lành tức là có pháp lành tối thắng, pháp lành tối thắng đó chính là tâm lành. Có tâm lành rồi thì liền đúng như pháp mà phát tâm tu hành, chuyển dần đến chỗ rốt ráo thanh tịnh, rốt ráo phạm hạnh và rốt ráo cùng tột. Đó, thì Đức Phật đưa cái ví dụ vậy đó, như là mây nước bốc lên làm mây, mây rớt xuống hồ, hồ nhỏ đầy chuyển ra hồ lớn, hồ lớn ra cái sông, sông ra biển. Thì người lành cũng thế, mình này thích, mình có được cái căn lành, căn lành sẽ đi tìm những bạn lành, phải không? Những bạn lành rồi mình sống trong môi trường lành, từ môi trường lành nó thăng tiến. Vì vậy mà tại sao khi mình đi tu á, mình đi mới bắt đầu mình tập tu, mình thường đi vào trong đạo tràng, mình thường vào chùa, tại cái môi trường thôi. Và trong môi trường đó, đó là nhất định sẽ có những cái người lành. Mình chỉ là một phần ở trong đó, rồi mình được lây bởi những cái điều lành ở trong đó. Và dĩ nhiên á, hiện nay là đạo tràng ở dưới phàm phu, dưới thế gian, mà đạo tràng này là tạm thời thôi chứ chưa phải là cái chỗ rốt ráo. Nhưng mà khi mình thanh lọc rốt ráo thì ở cái chỗ cực lạc Tây Phương gọi là gì? Toàn là các bậc thượng thiện nhân không ạ? Ở trên đó là chắc chắn bảo đảm. Còn dưới này thì sao? Phàm thánh đồng cư, kẻ phàm người thánh họ chung, họ trộn rộn với nhau. Cho nên rồi mình vào đây, mình tu ở dưới này, nó dễ nhưng mà nó cũng khó. Tại vì khó là mình phải có con mắt trạch pháp. Con mắt trạch pháp là gì? Là có con mắt biết nhìn để chọn ai là mình người gần, việc gì mình cần làm. Cũng giống như hồi mình còn khỏe đó, bước vô ăn là khỏi cần lựa gì hết trơn, ta ăn gì cũng được. Bây giờ bắt đầu có tuổi một chút cái bắt đầu nó sanh chứng, ăn cái này không tiêu, ăn cái kia nó ngứa, ăn nọ nó bệnh. Bây giờ mỗi lần vô cái mâm cơm là phải ngồi nhìn, nhìn coi ăn cái gì được, cái gì không ăn được, phải không? Hồi mình còn khỏe nó khác, thì cái đó là trạch, trạch tức là lựa chọn. Thì mình tu mình cũng phải lựa chọn, mình tu mình lựa chọn, lựa chọn cái pháp nào nó phù hợp với mình. Không có cao thấp mà nha, không có hay dở à. Cái vấn đề ở đây là nó hợp với anh thôi. Cũng giống như á, thí dụ ha, Pháp Hòa không ăn mít được nhưng mà ăn măng cụt được. Thì bây giờ thí dụ như ngồi một cái dĩa trái cây, không ăn mít, cái không lẽ quý vị say qua nói ngu quá, mít ngon không ăn. Mít hay là măng cụt nó cũng đều là trái cây và nó cũng là ngon giống nhau. Chỉ có điều là tôi lựa cái nào tôi ăn hợp với cơ thể tôi thôi. Tu hành cũng thế. Cái pháp tu nó cũng giống như vậy. Nó không có cái gì ngon cái nào, cao cái nào, dở cái nào hết. Cái vấn đề là pháp nào hợp với mình. Bây giờ tôi niệm Phật tôi thấy tâm tôi an tịnh. Anh ngồi thiền anh thấy tâm anh an tịnh. Chị trì chú, chị thấy tâm chị an tịnh. Thì trì chú hay niệm Phật hay ngồi thiền chẳng qua là thức ăn hợp với thân tâm của mình, chứ có gì cao thấp đâu. Trời ơi, tu tiểu thừa niệm Phật, tôi đại thừa là ngồi thiền. Hồi nhỏ là mấy cái chữ đó nó đi theo mình dữ lắm. Thấy ai mà chùa nào mà gõ mõ tụng kinh chưa kêu chùa Tịnh Độ. Còn ai thấy người nào mà chùa nào mà không có mỏ kêu chùa tu thiền, ở tu thiền cao hơn tu tịnh, thí dụ vậy. Cho nên rốt cuộc rồi mình đi vào trong chùa mình tu, cái tâm phân biệt của mình nó dấy đầy, mà tưởng sao toàn là nói chuyện thuốc men không à. Tylenol không bằng Advil, mà rốt cuộc rồi nó cũng là thuốc cảm thôi chứ có gì đâu, hợp với cơ thể anh. Hồi trước có quan mít đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Tự nhiên có một dạo cái mình ăn vô cái đầu nó ngứa thôi, mới đầu nó ngứa cuốn họng thôi. Bây giờ ăn vô là khỏi thở luôn. Ăn vô là nó đơ, nó cứng hết cái phần đầu mà khỏi thở luôn. Kỳ rồi, bên Mỹ tưởng đâu là tử cái gì đó, hy sinh vì đạo rồi. Hy sinh vì mít rồi. Cho nên cái chỗ này là Đức Phật muốn nói vậy đó. Mình đó, mình gần đó, thì mình sẽ được một cái đi theo cái dòng đó, đi theo cái dòng chảy đó. Này A Nan, thầy xem đấy, tất cả ngoại vật đều cùng lúc sinh trưởng, cho đến lúc hoa quả kết thành không hề sai trái. Huống chi là các hạnh lành mà quý thầy đã tu tập lại có thể mất ư? Nếu bị mất mát thì không có lẽ đó. Vì vậy cho nên, này A Nan, quý thầy hãy tu tập các hạnh lành. Không có người nào tu tập hạnh lành mà không được quả lành, hoặc quả lành bị mất mát. Đức Phật nói cái nhân mình như vậy thì cái quả nó như không ai mà tu, không ai mà cố gắng mà học mà rớt hết trơn, trừ khi nào mình không lo học thôi. Thí dụ như người ta học lái xe, người ta nhanh nhẩu, người ta học, ta thiền lần đậu. Mình chậm lục rớt 3 lần nó cũng đậu, rớt riết nó cũng phải đậu thôi, nhưng mà chịu khó. Hồi nhỏ đi học lái xe rớt hoài. Rớt hoài. Nhưng mà mình, rồi cái khi mà mình được cái lái xe rồi, không dám lái, không dám lái, giam xe hoài không dám lái. Cái có một ngày nọ Pháp Hòa mới nói trong bụng mà đấy, trời ơi, mình học lái xe mục đích là mình đi lo việc cho chùa. Mình là một người mà phải ranh cái việc của chùa. Bây giờ mình nhát lái kiểu này rồi làm sao? Cái bữa đó Pháp Hòa nhớ nhà mùa đông nha, quyết định là cầm chiếc lái xe đi. Cái Pháp Hòa ra hỏi mấy bác, bây giờ Pháp Hòa sẽ ra xe lái, có bác nào dám đi chung không? Trời, lúc đó mấy bác thương lắm, tình nguyện đi ra đi chung hết. Quý vị biết không, lái lên cái đồi ở Riverdale, lái lên cái đồi đó xong lái trở xuống, tâm mình nó dạng dĩ trở lại, dạng liền. Mình tại vì mình thấy vậy thôi, chứ thật sự ra lái xe hơi nó còn an toàn hơn xe đạp nữa. Xe đạp có hai bánh là nhiều khi còn té, chứ này mình quan trọng là mình biết lái rồi thì mình thấy nó dễ dàng và nó dạng dĩ lên. Tưởng sao, biết lái xe không dám đổ xăng. Trời ơi, lái xe mà không biết đổ xăng, rồi phải cũng rồi lại cái phải đi tập cho mình biết cách làm sao để vô cây xăng, rồi mở nắp xăng như thế nào để mình đổ xăng, vân vân. Đi mà hồi đó mà ra phi trường thôi là không dám đi rồi, tại vì phải lái freeway. Vậy mà cuối cùng dám lái một chiếc xe van chở 8 bà già đi Vancouver. Qua tới bển là nằm dài luôn, bỉnh. Tại biết làm sao, mướn nhầm chiếc xe dởm, mới đi tới Jasper là nó hư rồi, mà đâu có biết xe hư. Thấy nó chảy nhớt á, đậu lại đi, đậu lại, rồi sao mình nhớt nó chảy. Cái mình còn nghĩ trong bụng, chắc xe là phải vậy. Không biết trời trăng mây nước gì hết. Nhưng mà rồi cuối cùng á, lỡ chiếc xe đó đi tới Kamloops là cái tay lái nó cứ ngắt rồi, tại vì nó bị lít cái bình nhớt đó. Nó chảy riết rồi, hết nhớt thì nó khô, khô nó cứng. Đi vô hỏi anh xăng, anh đổ xăng, anh có biết tại sao cái xe tôi nó như vậy không? Anh đi ra anh nhìn thấy, ô xe du hư rồi, không có lái được nữa đâu. Bây giờ chiều là 7 giờ, mướn ai nữa đâu, đâu có tiệm sửa xe nào nữa. Thôi bây giờ du mua nhiều lít nhớt du để trong xe, đi mà hễ mà nó hết cái đổ, hết đổ, vậy lết tới Vancouver. Lên tới Vancouver rồi xe nằm, cái mình cũng nằm theo xe luôn. Ở trong cái đoạn này á, cho đến lúc hoa quả kết thành không hề sai trái ha, Đức Phật dạy nè, tất cả ngoại vật cùng lúc sinh trưởng, tức là các cái loài cây cỏ nó cùng lúc nó sinh trưởng, cho đến lúc hoa quả kết thành, một cái hạt nó gieo xuống đất, rồi mình có tưới nó, mình có nắng, có môi trường cho nó, thì làm sao nó không lên cây được. Thì cũng như thế, một cái người mà có cái hạnh lành, mà tu tập hạnh lành thì làm sao mất được. Cũng giống như ngày nào mình cũng tụng kinh, làm sao mình quên được. Ngày nào mình cũng trì chú Đại Bi thì làm sao mình quên chú Đại Bi được? Ngày nào mình cũng tụng Bát Nhã Tâm Kinh thì sao mình quên Bát Nhã Tâm Kinh được? Cũng như thế. Vì vậy cho nên mình mới có cái dùng cái chữ tụng. Cái chữ tụng của nhà Phật đó, nó nghĩa là gì? Là chúng ta ôn đọc. Ôn đọc mỗi ngày đều đặn như vậy để không có quên. Và mục đích tụng kinh để làm gì? Để chúng ta không quên kinh, lời kinh, và chúng ta thực tập những cái lời đó, chứ không phải tụng cho Phật nghe, mà mình tụng để mình ôn đọc thường xuyên như vậy cho nó thuần thục. Và cũng nhờ cái lời kinh đó, nó giúp cho cái tâm mình nó thanh lọc, không khởi niệm. Cho nên ở bên Trung Hoa đó, người ta có một cái pháp môn niệm Phật, niệm nhanh đó. Mới đầu ta niệm chậm rồi niệm nhanh. Rồi có nhiều khi người ta đi người ta kêu đi hành hương, thắp một cây nhang đi chậm chậm, rồi đi được mấy vòng thì cái vị mà thiền chủ mới chống cái cây thiền bản xuống, tăng cái tốc độ lên, rồi ông dỗ tăng lên đi làm chi, đi nhanh để làm chi, niệm nhanh để làm gì. Người ta kêu là đã phá những cái, không để cho mình một giây phút nào xen lẫn cái gì hết. Đó là một cái cách. Thì ở đây Đức Phật nói, huống chi là các hạnh lành mà quý thầy đã tu tập lại có thể mất ư? Nếu bị mất mát thì không có lẽ đó. Vì vậy cho nên, này A Nan, quý thầy hãy tu tập các hạnh lành. Không có người nào tu tập hạnh lành mà không được quả lành, hoặc quả lành bị mất mát. Không có chuyện đó. Không có người nào mà tu mà bị mất hay là không được hết. Thì cái này nó tương ưng với cái câu kinh Pháp Cú mà Chủ Nhật vừa rồi mình học vậy đó. Vừa rồi mình học cái câu kinh là như thế này: những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm nè, là một nè, hoan hỷ không chấp thủ nè, không lậu hoặc sáng chói nè. Những ai với chánh tâm, mà tâm phải chánh ha, khéo tu tập giác chi nè, là hai nè, từ bỏ mọi ái nhiễm là ba nè, hoan hỷ không chấp thủ là bốn nè, không lậu hoặc sáng chói nè, thì cái câu cuối cùng là cái quả là gì? Sống tịch tịnh ở đời. Nếu những người mà làm được những chuyện đó thì chắc chắn rằng những người này sống trong đời mà không bị những cái lăng tăng đó. Sống tịch tịnh là ở đời thì thường ta chỉ cho rất là ồn náo, nhưng mà tâm mình vẫn tịch tịnh. Cho nên người ta hay dùng cái hình ảnh hồng trần. Cõi thế gian mình ta kêu là hồng trần mà. Trần là bụi. Nhưng mà bụi này nó không phải bình thường. Bụi này nó màu hồng. Hồng trần. Hồng trần là cái cõi đời bụi bặm, mà cái bụi này nó màu hồng. Bụi vậy đó. Nhưng mà tại vì người ta bị cái màu sắc của nó, cho nên người ta vẫn chạy theo nó như thường. Phải không? Giống như mình thôi, ai mà không biết cái gì cũng giả. Nhưng mà thử thời mất cái giả đó coi, người ta sẽ sẵn sàng chiến đấu, gây gổ, hận thù, chỉ vì những cái mà chúng ta vẫn cho nó là giả đó. Lúc nào mình cũng nói vậy, nhưng chúng ta vẫn, ai mà không biết, ôi tiền tài mà vẫn ngoài thân. Thử mất năm bạc coi, thử mất cái gì coi, hiểu không? Ai cũng nói được cái đó. Thì người mình vẫn biết nó là trần, nhưng mà bởi vì nó là hồng trần, cho nên mình vẫn dễ dàng bị nó chiêu dụ. Hồng trần, bạch lãng. Bạch lãng là gì? Những cái cơn sóng trắng, tượng trưng cho những cơn sóng đời. Hồng với bạch là hai cái nó đối màu với nhau. Có những cái nó màu hồng, cho nên thường thường ta nói đời không như màu hồng vậy đó. Ví dụ vậy đó. Hồng trần bạch lãng, hai cái nó sống nhồi hết. Con người mình phải chịu nó. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, hai cái đó mình phải cưu mang nó. Một là mình sống mê mờ như trong một lớp bụi, còn không thì sao? Mình bị nhồi như những cơn sóng. Có nhiều khi cuộc đời mình nó nhồi thì mình phải đi theo những cơn sóng đó. Thì đâu nó quá rõ ràng là cuộc đời nó bị sao? Nó bị phiền muộn, nó bị khó khăn. Nhưng có những người sống trong cuộc đời bình thản đầy đủ, nhưng mà họ vẫn đâu có quên, họ đâu biết rằng họ vẫn đang sống trong bụi hồng đó chứ. Cho nên dù mình có an ổn tới đâu, có thuận lợi tới đâu, cũng đừng quên mình vẫn đang ở trong hồng trần. Và vì nó hồng trần cho nên nó xoay vần quá ngán, buồn vui, được mất, thắng thua. Thậm chí trước mặt mình ta khen, sau lưng mình ta chê. Vừa khen mình trên lầu thôi là xuống lầu là đã chê mình rồi. Vừa câu cổ mình là huynh đệ đây, xuống lầu đã nói khác đi rồi. Cho nên cuộc hồng trần xoay vần quá ngán. Và cái kiếp phù sinh, sinh là sống, phù là nổi, sống trôi nổi này, nó tụ nó tán mấy năm hồi, đóng bao lâu đâu. Cho nên con người mình, một là mình ngủ quên trong chiến thắng. Cuộc đời nó bình 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 vậy, cho nên mà khi nó sống nhồi một cái chịu không nổi. Tại vì mình đang an ổn quá mà, mình đang sống an ổn quá mà, mà mình quên một điều rằng cách nào đi nữa vẫn ở trong bụi hồng và bạch lạc. Vì vậy mà Ngài Hám Sơn, Ngài mới trong cái bài ca của Ngài, khuyến thế ca, cái bài ca khuyến đời của Ngài, bạch Ngài bắt đầu bằng mấy câu như vậy đó. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang. Cái người mà người ta sống ta khó khăn như những cơn sóng, và mình đây nè, đó, như mình vậy nè, mỗi ngày có ăn có mặc thì mình kêu tạo là hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc này nó cũng ở trong hồng trần à. Vì vậy mà cái câu pháp cú tuần rồi mình học đó, vậy đó, những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc, sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Sống ở trong đời mà tâm mình vẫn bình an. Và thậm chí mình đi, hôm nay mình khỏe, chưa chắc ngày mai, chưa biết ngày mai nó sẽ ra sao. Có nhiều khi tối đi ngủ mình rất là khỏe, mình bình thường, sáng ra người bước xuống giường không được nữa. Thiếu gì? Tối mình đi ngủ vẫn khỏe, sáng ra nhức đầu, chóng mặt. Cho nên cái việc đó nó rất bình thường. Rồi mình học đến câu này thôi ha. Kỳ sau mình học tiếp. Cảm ơn đại chúng. Hay tuần sau thứ bảy mình học tiếp kinh Đại Bi.
Pháp môn xin nguyện học nghĩa, xin nguyện đền phiền nào, nguyện đoàn quả Phật, xin chứng